Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Profit Paradox của nhà kinh tế học Jan Eckhout là một cuốn sách kinh tế chính trị phổ thông, phân tích sự trỗi dậy của quyền lực thị trường trong các nền kinh tế hiện đại. Tựa sách nêu một nghịch lý đáng chú ý. Nhiều doanh nghiệp lớn ngày nay vận hành bằng công nghệ tốt hơn, năng suất cao hơn và chi phí sản xuất thấp hơn. Nhưng thành quả đó không được chia sẻ tương xứng với người lao động hay người mua hàng. Thay vì lương tăng mạnh và giá giảm rộng rãi, lợi nhuận và giá trị thị trường lại tập trung vào một nhóm doanh nghiệp thống trị. Eckhout nối hiện tượng này với tiền lương trì trệ, giá cả cao hơn, bất bình đẳng gia tăng và sự suy yếu của cạnh tranh. Mục đích của sách không phải phủ nhận lợi ích của công nghệ hoặc lên án quy mô doanh nghiệp tự thân. Tác giả lập luận rằng vấn đề xuất hiện khi các công ty hiệu quả có thể bảo vệ vị thế quá lâu, hạn chế đối thủ và dùng sức mạnh của mình để giữ phần lớn lợi ích kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghịch lý lợi nhuận. Khi năng suất tăng, nhưng thu nhập và giá cả không cải thiện tương xứng. Luận điểm trung tâm của Jan Eckhout là lợi nhuận rất cao không nhất thiết là dấu hiệu một thị trường đang phục vụ tốt toàn xã hội. Trong cạnh tranh mạnh, một doanh nghiệp tìm ra công nghệ tốt hơn sẽ giảm chi phí, rồi đối thủ buộc họ phải chuyển phần lớn khoản tiết kiệm đó thành giá thấp hơn, chất lượng cao hơn hoặc lương hấp dẫn hơn để giữ người lao động. Nhưng khi cạnh tranh suy yếu, doanh nghiệp dẫn đầu có thể giữ giá bán cao hơn nhiều so với chi phí. Phần chênh lệch trở thành lợi nhuận thay vì trở thành lợi ích phổ biến cho khách hàng và nhân viên. Điểm này làm rõ vì sao sách không lập luận rằng các công ty lớn hoàn toàn kém hiệu quả. Ngược lại, Eckhout thừa nhận nhiều công ty thống trị thực sự rất năng suất. Nghịch lý nằm ở chỗ công nghệ có tiềm năng nâng mức sống rộng rãi, nhưng cơ chế phân phối lợi ích bị chặn lại bởi quyền định giá và vị thế thống trị. Vì vậy, một nền kinh tế có thể đồng thời chứng kiến các doanh nghiệp đạt lợi nhuận kỷ lục, thị trường chứng khoán tăng mạnh, trong khi nhiều hộ gia đình vẫn cảm nhận tiền lương khó theo kịp chi phí sinh hoạt. Cách đặt vấn đề này chuyển trọng tâm từ việc ngưỡng mộ quy mô doanh nghiệp sang câu hỏi quan trọng hơn là mức độ cạnh tranh có đủ để biến năng suất thành lợi ích xã hội hay không. Thứ hai, quyền lực thị trường biến doanh nghiệp năng suất thành người định giá. Sách dùng khái niệm quyền lực thị trường để giải thích khả năng một doanh nghiệp bán hàng với mức giá cao hơn mức mà cạnh tranh hiệu quả cho phép. Đây không chỉ là chuyện một vài công ty nổi tiếng, mà là xu hướng các ngành ngày càng do ít doanh nghiệp lớn nắm giữ. Khi người mua thiếu lựa chọn thay thế thực tế, doanh nghiệp không cần hạ giá sát với chi phí để giữ khách. Mức giá cao hơn chi phí hay biên chênh lệch lớn hơn là dấu hiệu quan trọng trong phân tích của Eckhout về sự gia tăng quyền lực thị trường. Tác giả cũng nhấn mạnh một lập luận có vẻ ngược trực giác. Một công ty thống trị có thể không muốn mở rộng sản lượng và tuyển thêm người nhiều như khả năng công nghệ của họ cho phép. Để phục vụ thêm một lượng lớn khách hàng, họ có thể phải hạ giá và điều đó làm giảm lợi nhuận trên mỗi đơn vị. Do đó, lựa chọn tối đa hóa lợi nhuận có thể dẫn đến quy mô hoạt động nhỏ hơn so với kết quả mà một thị trường cạnh tranh tạo ra. Xã hội khi ấy mất đi sản lượng, việc làm và mức giá thấp hơn vốn có thể đạt được. Lập luận này giúp phân biệt giữa doanh nghiệp lớn vì làm tốt hơn với doanh nghiệp có quyền lực đủ lớn để hạn chế mức độ mà thành công của mình lan tỏa ra toàn nền kinh tế. Thứ ba, độc quyền mua trong thị trường lao động là mắt xích giữa quyền lực doanh nghiệp và lương trì trệ. The Profit Paradox không xem người lao động chỉ là nạn nhân gián tiếp của giá cả cao. Eckhout cho rằng quyền lực thị trường còn xuất hiện ở phía tuyển dụng, thường được gọi là độc quyền mua lao động. Một nhà tuyển dụng không cần là công ty duy nhất trong cả một quốc gia để có sức mạnh này. Chỉ cần người lao động trong một khu vực, một nghề nghiệp hoặc một chuỗi cung ứng có ít lựa chọn khả thi, doanh nghiệp đã có thể trả lương thấp hơn mức mà thị trường lao động cạnh tranh hơn tạo ra. Cơ chế này đặc biệt quan trọng vì nó giải thích sự tách rời giữa năng suất và tiền lương. Nếu công nghệ giúp nhân viên tạo ra nhiều giá trị hơn, nhưng họ khó chuyển sang nơi làm việc khác hoặc khó thương lượng, phần giá trị tăng thêm có thể đi vào lợi nhuận. Những rào cản như thị trường tuyển dụng tập trung, chi phí chuyển việc, thông tin không đầy đủ và vị thế áp đảo của một số nhà tuyển dụng làm giảm sục sức mặc cả của người làm công. Theo cách nhìn của sách, vấn đề không đơn thuần là phân phối thu nhập sau khi lợi nhuận đã phát sinh. Nó bắt đầu ngay trong quá trình xác lập lương và điều kiện làm việc. Vì vậy, chính sách cạnh tranh không chỉ liên quan đến người tiêu dùng mà còn liên quan trực tiếp đến cơ hội việc làm, mức lương và khả năng dịch chuyển của người lao động. Thứ tư, công nghệ và dữ liệu có thể tạo hiệu ứng người thắng lấy phần lớn, nhưng đó không phải định mệnh. Eckhout đặt sự nổi lên của các công ty siêu lợi nhuận trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ số, tài sản vô hình và dữ liệu có thể tạo lợi thế tích lũy. Một doanh nghiệp tốt hơn thu hút thêm khách hàng có thêm dữ liệu, cải thiện sản phẩm, rồi tiếp tục củng cố vị thế. Hiệu ứng này khiến một số thị trường có xu hướng người thắng lấy phần lớn hơn các ngành truyền thống. Tuy nhiên, sách không quy toàn bộ hiện tượng cho công nghệ cũng không kết luận rằng xã hội phải chấp nhận sự tập trung như một quy luật tự nhiên. Lập luận quan trọng là công nghệ quyết định một phần cấu trúc thị trường, còn luật lệ và chính sách cạnh tranh quyết định liệu lợi thế ban đầu có trở thành pháo đài lâu dài hay không. Khi việc mua lại đối thủ tiềm năng, củng cố mạng lưới dữ liệu hoặc dựng rào cản gia nhập không được giám sát hiệu quả, lợi thế năng suất có thể chuyển thành quyền lực bền vững. Điều đó làm giảm động lực cho doanh nhân mới thử nghiệm và cho các doanh nghiệp hiện hữu cạnh tranh bằng chất lượng, giá cả hoặc điều kiện lao động. Bởi vậy, cuốn sách tránh cả hai cực đoan là tôn vinh mọi hãng công nghệ lớn như kết quả thuần túy của sáng tạo hoặc coi mọi quy mô lớn là bằng chứng của hành vi sai trái. Câu hỏi cốt lõi là liệu thị trường còn mở cho cạnh tranh thực chất và đổi mới từ bên ngoài hay không? Cuối cùng, cải cách chống độc quyền được trình bày như điều kiện để khôi phục một nền kinh tế thị trường lành mạnh. Phần giải pháp của sách hướng vào việc khôi phục cạnh tranh thay vì thay thế thị trường bằng một mô hình kinh tế khác. Eckhout xem quyền lực thị trường quá mức là sự lệch lạc khỏi nguyên tắc tư bản cạnh tranh, bởi lợi nhuận bền vững được bảo đảm nhờ rào cản và vị thế thống trị khác với lợi nhuận có được từ việc liên tục phục vụ khách hàng tốt hơn. Vì thế, tác giả kêu gọi thực thi chống độc quyền mạnh hơn, xem xét nghiêm túc các vụ sáp nhập và nhìn lại cách luật pháp đánh giá tổn hại của tập trung thị trường. Sách cũng mở rộng cuộc thảo luận vượt khỏi thước đo giá tiêu dùng ngắn hạn. Nếu một thương vụ không làm giá tăng ngay lập tức, nó vẫn có thể làm suy giảm cạnh tranh tương lai, kìm hãm người mới gia nhập, tăng quyền lực với người lao động và tập trung quyền kiểm soát dữ liệu. Một số đề xuất được nhắc đến gồm xử lý các thương vụ sáp nhập không tạo ra kết quả đã hứa hẹn, cùng việc suy nghĩ lại quyền độc quyền liên quan đến dữ liệu, chẳng hạn quyền khai thác độc quyền chỉ mang tính tạm thời. Dù việc thực thi các ý tưởng này đòi hỏi thiết kế pháp lý cẩn trọng, thông điệp thực tế của cuốn sách khá rõ. Chính sách cần bảo vệ quá trình cạnh tranh, chứ không chỉ quan sát hậu quả về giá sau khi một thị trường đã trở nên quá tập trung. Đây là cách tác giả nối phân tích kinh tế với câu hỏi về năng lực quản trị và trách nhiệm dân chủ. Kết luận, The Profit Paradox phù hợp với độc giả muốn hiểu vì sao tiến bộ công nghệ và lợi nhuận doanh nghiệp tăng cao vẫn có thể đi cùng cảm giác bấp bênh về việc làm, tiền lương và chi phí sinh hoạt. Người làm chính sách, sinh viên kinh tế, người lao động, nhà quản lý và độc giả quan tâm đến các cuộc tranh luận về các tập đoàn công nghệ hay chống độc quyền đều có thể tìm được một khung phân tích hữu ích. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhận ra rằng cạnh tranh không phải một khẩu hiệu trừu tượng. Nó ảnh hưởng đến giá phải trả, khả năng đổi việc, sức mặc cả về lương và cơ hội của doanh nghiệp mới, điểm nổi bật của cuốn sách. So với nhiều sách cùng chủ đề về bất bình đẳng hoặc công nghệ, là cách Eckhout đặt quyền lực thị trường làm cơ chế liên kết giữa nhiều hiện tượng thường bị xem xét riêng lẻ. Ông không chỉ nói lợi nhuận tập trung là không công bằng, mà giải thích vì sao doanh nghiệp có thể giữ lợi ích năng suất thay vì chuyển nó thành giá thấp, sản lượng cao và lương tốt hơn. Sách cũng không đơn giản đối lập doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ. Nó phân biệt lợi thế đến từ năng suất thật với quyền lực được duy trì khi cạnh tranh yếu. Dù một số lập luận cần người đọc sẵn sàng theo dõi tư duy kinh tế, văn phong của sách được đánh giá là tương đối dễ tiếp cận. Đây là một đóng góp đáng chú ý vì nó nối các dữ liệu vĩ mô với trải nghiệm cụ thể của người tiêu dùng và người lao động, đồng thời đưa những tranh luận về chống độc quyền trở lại trung tâm của tương lai việc làm. Nếu bạn muốn ủng hộ Jan Eckhout, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!